This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào để anh Dũng Kim. Anh Dũng Kim khỏe không?
Dũng Kim khỏe. Sao Tiến Dũng có khỏe không?
Rất là khỏe. Hôm nay thời tiết rất là nóng cái quý vị, anh chắc anh Dũng Nghiêm cũng biết ha, nóng quá ha.
Đúng rồi,
bị gọi là bị oi bức ha, giống như ngày hôm qua hôm kia, rất là khó chịu quý vị.
Ở miền Nam ta gọi là hầm, người miền Nam ta hay gọi là trời thời tiết nó hầm quá. Nó hầm nó giống Việt Nam, giống Việt Nam cái mùa nóng Việt Nam nó hầm nó giống vậy á.
Đúng là như vậy, khó chịu ha. Thời tiết như vậy thì khó thở quý vị. Nó giống như là quý vị nào mà thường đi, chúng ta đi về ở bên Florida ha, thời tiết nó giống như vậy, khó chịu lắm. Well, mặc dù thời tiết thì không có được tốt đẹp lắm, nhưng mà thị trường chứng khoán lại rất là đẹp, rất là tốt chứ quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán lên rất mạnh, mà Dũng sẽ giải thích quý vị tại sao nó lên rất là mạnh. Cái vấn đề đó ngày hôm qua Dũng có nói sơ quý vị rồi. Tức là khi mà nó lên như vậy thì nhà giàu sẽ rất là thích, nhưng mà nó xuống thì nhà nghèo sẽ thích hơn, tức là họ sẽ mua dầu rẻ hơn nhưng mà nhà giàu sẽ buồn. Tức là cái hai cái đó hoàn toàn đối nghịch với nhau quý vị. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng này thì Dũng sẽ gửi về những bản tin về thị trường chứng khoán trước ha. Buổi sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 189 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi lên, hiện tại là 34.168 điểm. Nasdaq thì lên 30 điểm, 13.653 điểm. S&P 500 thì lên được 15 điểm, 4.388 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 5 xu, 69 đồng 32 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 1 đồng 90 xu, 1.970 đồng 80 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là hôm nay 6.40, 30 năm là 7.06. Lý do vì lãi suất không tăng lên. Ngày hôm qua thì ông chủ tịch Nguyễn Trương Bang cho biết là lãi suất sẽ không tăng lên. Vàng thì mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, thì số người xin trợ cấp thất nghiệp cho tuần lễ vừa rồi đó là nó không thay đổi, vẫn 262.000 người, một câu hỏi thiệt bự. Nó lên 5.000, 3.000, 1.000 tuần lễ vừa rồi, thật sự không có người nào thất nghiệp sao? Mình không biết, họ nói là ok, chấm dứt vào tuần lễ 10 tháng 6 thì vẫn 262.000 người, không có chênh lệch vài trăm người thì họ cũng không có report sáng hôm nay. Trong khi đó thì retail, đây là những bản tin tôi sẽ gửi vị là tại sao ông chủ tịch Quỹ Liên Ngân Bang không nâng lãi suất lên. Một cái vấn đề mà Dũng đoán ngày hôm qua rằng coi cái market nó moving, thì Dũng nghĩ rằng tại lắm Quỹ Liên Ngân Bang sẽ nâng lên 0.25, tức là quarter point. Tại sao? Thí dụ như bây giờ lãi suất, cái inflation, cái lạm phát nó lên thì mình tăng cái lãi suất lên. Là phép nó đứng lại, nhưng mà nó vẫn còn cao gấp đôi cái mức bình thường, thì tại sao mình ngưng? Giống như thí dụ giải thích quý vị rất là nhiều lần, cái bệnh nó không tăng nữa thì mình vẫn uống thuốc để nó giảm xuống. Còn cái bệnh nó đang lên mạnh quá thì uống thuốc cho nó vừa, nó ngưng lại cũng được. Tức là mình không đủ thuốc thì mình ngưng lại, hay là uống thuốc nhiều quá thì hại cho sức khỏe của mình thì mình uống moderate, tức là mình làm sao nhưng mà cách nào cho nó giảm cái bệnh xuống. Thì cái này cái đơn giản như vậy luôn. Ví dụ thấy rằng hơi lạ là tại sao cái vấn đề chỗ này, khi mà ngày hôm qua ông Jerome Powell, ông chủ tịch Quỹ Liên Bang tuyên bố là không lên lãi suất vào tháng 6 này, đùng một cái sáng hôm nay thì Bộ Thương mại lại Dũng nghĩ rằng tại sao hai cái report này không đưa ra ngày hôm qua, thì ông này có thể sẽ suy nghĩ hơn. Có thể ông đã biết rồi, nhưng mà mình không khó nói được cái chính trị, mình khó nói được ông đã biết cái những cái report này phải đưa đến ông trước mới ra public, đúng không? Thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái cái value retail purchase nó đã tăng lên là 0.3 và 0.4 vào tháng 4 và tháng 5. Tức là người dân vẫn tiêu xài, người dân vẫn mua sắm và nó tăng lên chứ không có giảm xuống. Nếu mà lãi suất tăng lên, người dân sợ không mua sắm thì giảm xuống, còn ngược lại nó lại tăng lên. Thất nghiệp lại không có tăng lên nữa mà đứng lại thì có thể con số này có thể tăng lên một vài trăm hay 1-2 ngàn người đó không report sáng hôm nay. Tức là cái report này hoàn toàn nó bất lợi cho cái gì mà ngày hôm qua ông chủ tịch Vietcombank tuyên bố, tức là ông sẽ không lên lãi suất vào tháng 6. Có thể tháng 7 lên 50, 0.50 có thể lắm. Tại vì tháng này không lên, tháng sau đập double đó thì sao mình không biết. Nhưng mà cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ theo một cái tình hình chung, quý vị có thể thấy theo những cái report, ví dụ đưa ra những bản tin, ví dụ đưa ra cho quý vị coi, quý vị thấy à, tại sao kinh tế bình thường, mọi người sống bình thường, mà tại sao những cái report, những kinh tế, những cái bản tin đưa ra nó hoàn toàn nó trái ngược lại như vậy. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ nhìn một cách giống như những nhà kinh tế hoặc là những nhà chủ hãng xưởng sẽ nhìn. Trước khi đưa cái này ra, Dũng sẽ giải thích cho quý vị như thế này. Thôi Dũng gọi bất tình này trước đi ha. Một cái group về CFO và CEO của Mỹ, tức là tất cả luôn, hình như tất cả, một cái survey, và họ, cái survey này nó nằm trong NFIB, nó gọi là Small Business Optimism Index, tức là cái sự lạc quan của những nhà kinh tế, những nhà business nhỏ, những nhà kinh doanh nhỏ, những nhà kinh doanh nhỏ. Thì quay trở ngược lại xíu, thời kỳ ông cựu tổng thống Bill Clinton, ông cho cái đề xuất cái BBB, thì Mỹ bắt đầu đưa lính ra nước ngoài, đưa hãng xưởng ra nước ngoài làm, chẳng hạn như là Apple, họ làm phone của họ, họ chuyển, họ làm ở Trung Quốc, họ làm ở Taiwan, họ chuyển vào Mỹ. Dài Adidas cũng vậy, tất cả mọi thứ từ xà bông, gội đầu, everything ra nước ngoài làm hết. Ngay cả Việt Nam có thể sản xuất được xà bông đô luôn, tất cả mọi thứ làm sản xuất xong chuyển về Mỹ hoặc là bán ở nước ngoài, không cần phải làm ở Mỹ, làm ở nước ngoài, bán nước ngoài luôn. Chẳng như Tesla, muốn bán ở Trung Quốc, đặt cái sở ở Trung Quốc, làm xe Tesla bán ở Trung Quốc luôn. Tức là sau khi cái hiệp định đưa ra BBB thì tất cả các hãng xưởng dễ dàng đem hãng mình ra nước ngoài. Trước đây thì không đó, không được, bây giờ thì ok. Rồi, những nhà CEO, CFO bắt ngồi xuống nói rằng người dân Hoa Kỳ không thấy. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, trong một cái khu vực, yêu sinh minimize nhỏ, chúng thấy là một cái khu vực, một cái xóm nghèo, trong đó khi kinh tế tệ là cái người nào giàu nhất trong cái xóm nghèo sẽ là người chết sau cùng. Vì đồng ý không? Tức là những người có tiền họ sẽ xài, còn những người nghèo hết tiền thì từ từ đến người giàu cũng ảnh hưởng, tức là người giàu cũng khóc, nhưng mà họ sẽ chết chậm hơn. Thì kinh tế Hoa Kỳ cũng như vậy, tất cả những quốc gia khác chết trước, kinh tế Hoa Kỳ sẽ là cái quốc gia chết sau. Và những cái report của những người CEO này thì họ thấy rằng những nước ngoài, chẳng hạn như Trung Quốc và Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Miến Điện, Huawei và bên đó, nó đang nằm trong tình trạng rất là tệ. Chúng ta không thấy họ đuổi người nhiều Hoa Kỳ, ngoại trừ những cái công ty technology như là Facebook, như là Google, như là Amazon, như là Tesla, những cái công ty khổng lồ về technology đuổi người thôi. Hãng xưởng không thấy, tại vì hãng xưởng nằm ở nước ngoài, đa số nước ngoài. Chẳng hạn như sáng nay cái report của Trung Quốc, chưa bao giờ trong lịch sử mà thanh thiếu niên ở Trung Quốc thất nghiệp nhiều như vậy. Nên họ cắt cái lãi suất xuống, cắt cái rate xuống. Mỹ thì nâng cái rate lên, nước ngoài cắt cái rate xuống để kích thích cái nền kinh tế lại. Đó là cái nhìn. Tại vì những cái người chủ này đó, họ có những cái hãng xưởng ở North America, Europe, China, South America, Asia, everywhere. Họ có everywhere và họ thấy được cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Họ lay off, như thấy là Việt Nam. Quý vị là người thân ở Việt Nam ta biết, liên tục cắt giảm giày Nike hay là áo North Face, cắt giảm liên tục, cắt 5.000 người, 10.000 người, 5.000 người, 10. Đó là tình hình ở nước ngoài. Vậy thì nói chung lại, ở Mỹ là quốc gia sẽ chết sau cùng, khi kinh tế xuống tệ, recession là the latest one, sau cùng, ok? Rồi, thí dụ nữa, quý vị thấy rằng, những người này, bây giờ thấy kinh tế người dân xài ngon lành quá mà. Thí dụ cho hiểu này, 10 người bác sĩ khám một bệnh nhân, nhìn vô nói rằng anh này một tháng nữa chết. Thí dụ nha, Nhưng mà những người xung quanh anh thấy anh đi ăn uống, anh đi chơi bình thường, vui vẻ, nghĩ đâu chết, anh này khỏe quá mà. Nhưng mà bác sĩ họ thấy được bên trong, họ biết cái tình hình nó như thế nào. Họ nói là 10 ngày nữa ông này chết, hay là 1 tháng nữa ông này chết, mình không tin. Nhưng mà đúng cái thiệt, 1 tháng nữa ông chết thiệt. Tức là người mình thấy được cái người khỏe mạnh rồi, nhưng mà mình không biết ở bên trong. Thì cái kinh tế nó giống như vậy. Chúng ta coi theo những cái report của những cái người gọi là ông chủ như vậy. Mà sáng hôm nay thì thấy rằng thị trường chứng khoán lên rất mạnh, nhưng ông chủ rất là vui, tại vì không có lên lãi suất, người dân vẫn tiêu xài thì họ sẽ có tiền, ok, nhưng mà người dân phải trả cái tiền cao hơn, được gọi là inflation, kính thưa quý vị. Song song đó thì họ cũng đưa ra là cái index của cái small business này đó, nó rất là tệ, hiện tại chỉ có 89.4 phôi thôi. Cái con số mà chúng thấy là dưới thời kỳ ông cựu tổng thống Donald Trump nó lên 110 mấy lần, thì bây giờ cái average mà nằm trong một cái thước đo về một cái nền kinh tế lành mạnh đó, là nó phải là 98 point. Hiện tại bây giờ chúng ta là 89.4 point, tức là chúng ta mất gần 10 point. Và trong khi đó thì cái report sáng hôm nay lại đưa ra nữa, là cái Morning Consult Survey, đây là một cái report rất là accurate từ một cái NCBC. Chỉ có biết rồi, vào cái news NCBC thì mới biết là cái Morning Consult Survey, họ có một cái group, họ mua lại hay họ có một cái đội ngũ hùng mạnh để mà lấy đi những cái data, và họ lấy 4 cái data của 4 cái công ty lớn khổng lồ, gọi là retail khổng lồ: Walmart, Target, Home Depot and Best Buy. 4 cái công ty này, 4 cái retail khổng lồ này đại diện cho 4 cái essential, tức là 4 cái nhu cầu thiết yếu của người dân. Walmart và Target chẳng hạn như là food, quần áo, giày dép, bàn, tủ ghế, whatever, Walmart và Target. Home Depot là nào, là xây dựng nhà cửa, đồ gọi là những cái vật liệu xây dựng. Best Buy, technology, TV, rồi computer, điện thoại, máy tính, rồi máy in, vân vân. Bốn cái cơ sở thương mại này đại diện 4 cái nhu cầu thiết yếu của người dân Hoa Kỳ. Thì 92% là họ có survey nha, họ lấy cái report trong đây, người dân Hoa Kỳ đã cut back cái spending. À, thấy không? Họ cho biết rằng những cái người dân Mỹ trước đây mua sắm thì bây giờ họ bắt đầu giảm đến 92%, những người này nằm trong middle income, lương từ 50.000 đến 100.000 đã bắt đầu giảm chi tiêu rồi. Trong đó 80% là non-essential goods, tức là họ giảm đi tuyệt đối. Entertainment, ví dụ như mua TV màu, hay mua TV, hay là mua cái gì đó, hay là coi Netflix, whatever, home decor, mua đồ về trang trí nhà cửa, clothing, hoặc là appliance, thay đổi máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, vân vân. Tức là 80% được nha, họ bắt đầu giảm. Ví dụ thấy cái report này, nó thấy như vậy. Khi mà họ giảm như vậy, thì nhà sản xuất sẽ cắt giảm. Chúng ta không thấy nhà sản xuất cắt giảm nhân viên hoặc là cắt giảm tất cả ở Mỹ, nhưng mà tôi nhắc nhắc lại vì là ở nước ngoài, chẳng như cái máy giặt Samsung là ở nước ngoài, thí dụ như vậy, không, thì sẽ cắt giảm nước ngoài. Và cái report này đưa ra sáng nay thì tất cả 92%, họ chỉ worry một câu là higher price, thậm chí họ cũng giảm xuống những cái brand. Trước đây họ mua, chẳng hạn ăn thịt bò tenderloin, bây giờ họ ăn thịt bò thôi, thường thôi, không cần tenderloin. Và wrap up lại thì tôi cũng xin gửi vị rằng trong mọi sự chúng ta có thể giảm cái nhu cầu của quý vị, đặc biệt về những cái gì trong đây họ như Mỹ, quần áo có cần thiết bây giờ không? Nếu mà thiếu quần thiếu áo lắm thì mua, còn không thì không cần thiết. Hoặc là TV, có TV bự rồi giờ muốn bự hơn thì khoan, đầu tư chưa đến nỗi, nếu mà TV mà nhà có không được thì mua. Tức là nói chung ra những cái gì mình ta cần thiết thay đổi mà không quan trọng lắm thì chúng ta có thể chờ được. Còn nếu không thì khi mà một cái tình hình kinh tế tệ nó đến rồi đó thì coi chừng chúng ta sẽ trở tại không cần kịp, thưa quý vị. Xin trở lại anh Dũng nhé.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ lúc đầu chương trình, nó có nghĩa là mình cứ tưởng là ngày hôm qua Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất lên, nhưng mà lại không tăng. thì những nhiều cái chương trình trước đây thì Tiến Dũng vẫn ví cái trường hợp này giống như là uống thuốc đó. Thì bây giờ Dũng em có một câu hỏi thì cũng tương tự giống như Tiến Dũng vẫn hay ví dụ đó, thì ví dụ như là mình nhức đầu quá thì người ta khuyên là phải uống 2 viên Tylenol thì mới hết nhức đầu. Mình chỉ uống có 1/4 viên thôi, mình uống cứ 1/4 viên mình không hết nhức đầu, mình lại uống thêm 1/4 viên nữa, cứ như vậy vài đến một lúc nào đó mình sẽ bị lờn thuốc, có nghĩa là giống như là mình nhức đầu mà mình uống thuốc vô vẫn không có tác dụng. Thì Dũng Nghiêm cũng muốn hỏi là với việc Cục Dự trữ Liên bang cũng tăng từng chút một như vậy, thì mà lạm phát nó cứ tăng hoài vậy thì đến lúc nào Tiến Dũng?
Thank you Dũng Nghiêm. Như Dũng muốn nói vậy đó, thì nó nằm tất cả mọi thứ thì mình thấy đó, giống như một cái cuộc chơi về chính trị thì nó chính xác hơn. Tại vì người ta thường nói người nhà giàu, lời người giờ nói người giàu có gan có gì hả? Có gan có thép gì phải không? Mình không biết, nhưng mà nó giống như vậy. Ông Jerome Powell giống như là bây giờ ông rất là sợ những cái nhà tài phiệt lớn, những người giàu. Ông lên lãi suất như vậy thì chắc chắn những người đó sẽ chỉ trích rất nặng, chửi bới lung tung hết. Dùng cái từ khó hiểu đi, khó nghe đi là chửi bới lung tung hết. Trong khi đó thì người dân thấp cổ bé miệng thì không có lên tiếng. Thì ông bị áp lực rất là nhiều. Bởi vì vậy thì họ nói rằng trước khi mà ông đã họp, ông chuẩn bị lên lãi suất đó, thì họ đã nói rồi. Nên là hey, tình hình kinh tế tệ lắm, tôi thất nghiệp, tôi đuổi nhân viên này nọ. Rồi ngay các nhà băng, tất cả nhà băng hiện tại đang nằm trong tình trạng rất là khó khăn. Nếu mà lên lãi suất người ta không mượn tiền nữa thì nhà băng sẽ chết. Thì đó là những người giàu không, chủ nhà băng, chủ tập đoàn này tập đoàn kia, thì ông thấy rất là một cái biển cái pressure rất mạnh. Thì đó là cái cuộc chính trị này ra đây, nếu mà người ngày tới đây thì không ai sợ ông muốn đầu bầu, ông muốn vận động gì đó thì người ta không ủng hộ. Rất là đơn giản cái thôi. Vậy thì cuối cùng quyết định là không lên lãi suất. Đó là cái vấn đề ở đây. Rồi vấn đề gì? Anh Dũng Nghiêm hỏi thì Dũng thấy rằng thật sự ra thì ông sẽ giải thích vị luôn, cái bệnh nào cũng vậy. Anh Dũng Nghiêm ví dụ vì đau bụng uống thuốc cho nó đỡ đau mình chịu được thôi, nhưng mà cái cơ thể quý vị, cái cơ địa quý vị nó có một cái immune system, tức là nó có một cái immune system là gì nhỉ, là cái
triệu chứng
không phải immune system, tức là một cái cơ thể mình nó có cái gì đó, cái chống lại đó,
cái tác dụng phụ,
không phải tức là mình có một cái kháng thể hả? Mình có cái kháng thể nó chống lại, tức là cái lạm phát cũng vậy, nó sẽ tự động, nó sẽ tự lên, chứ không cần phải lãi suất tăng lên. Nhưng mà họ muốn rapid, họ muốn lẹ lên trước khi chuyện xảy ra, không lẹ. Giống như uống thuốc, chúng ta uống thuốc là muốn hết liền, nhưng mà cái đó tự động, cơ thể chúng ta nó sẽ làm cho nó hết bệnh. Thì cái lạm phát exactly giống như vậy, như vậy thôi. Thì bây giờ tôi thấy là từ từ nó sẽ xuống, người dân Hoa Kỳ từ từ sẽ thấy tí lợi xài lại. Nên well, như anh Dũng nói thì tôi nghĩ là một ngày nào đó gần đây thì lạm phát từ từ nó sẽ giảm xuống, nó sẽ tự động nó hết, không cần thiết phải là lên lãi suất làm ung sung hết quý vị. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị không mà giúp anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.